Hôm 16 tháng 3, người dân và du khách tại Việt Nam thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi đông người trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, văn phòng chính phủ ngày 14 tháng 3 ra thông báo. Truyền thông Việt Nam trích thông cáo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách không có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 cho biết, Việt Nam sẽ tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ, và tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các quốc gia thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh, Bắc Ireland trong vòng 14 ngày. Tính đến ngày 16 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 60 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 42.956 người, trong đó có 2.227 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.318 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác và 32.411 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Báo Thanh Niên cho biết trong giai đoạn 1, nguồn lây bệnh chủ yếu là những người Việt Nam hoặc nước ngoài đến từ Trung Quốc, thì những ca bệnh mới trong đợt 2 của dịch COVID-19 tại Việt Nam chủ yếu là những người đến Việt Nam từ những nước châu Âu và Mỹ. Riêng các ca bệnh do người Việt Nam trở về từ Anh hoặc người nước ngoài đến Việt Nam từ Anh đã là 24 người, chiếm hơn 58% số ca nhiễm.
Thứ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long hôm 16 tháng 3 tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No-wan và trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Ki Dong Park bàn về hợp tác trong chống dịch COVID-19. Tại cuộc gặp, vị thứ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc xét nghiệm cùng một lúc số lượng lớn mẫu bệnh phẩm, đồng thời đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ các sinh phẩm kit chẩn đoán nhanh, trang thiết bị xét nghiệm theo một số báo Việt Nam như Gia đình và Xã hội, kênh 14.vn, v.v. Chỉ hơn một tuần trước, báo Chính phủ của Việt Nam loan tin hôm 5 tháng 3 rằng Việt Nam có thể sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện COVID-19 mỗi ngày và khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần. Năng lực sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc hỗ trợ quốc tế, tờ báo cho hay dẫn lại các tuyên bố của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giờ đây, tin về việc Việt Nam đề nghị Hàn Quốc giúp cung cấp bộ kit xét nghiệm đang làm nhiều người đặt câu hỏi thực hư việc Việt Nam nói có thể tự sản xuất bộ xét nghiệm là gì. Một tiến sĩ bác sĩ từng là cục trưởng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng ngay từ khi Bộ Khoa học Công nghệ công bố bộ xét nghiệm của Việt Nam, ông đã chất vấn các đồng nghiệp tại bộ đó cũng như bình luận với họ rằng việc công bố là hơi sớm, hơi vội vàng. Một chuyên gia khác làm việc cho một tổ chức y tế phương Tây có văn phòng ở Hà Nội giải thích với VOA rằng phía Việt Nam có năng lực sản xuất các kit xét nghiệm nhưng còn phụ thuộc vào một số sinh phẩm của nước ngoài. Theo tìm hiểu của VOA, Viện Nghiên cứu Y học Quân sự và Công ty Việt Á của Việt Nam khẳng định họ có năng lực cung ứng 10.000 test, tức là dụng cụ kiểm tra, mỗi ngày. Nhà sản xuất này được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng mỗi test của họ dùng để kiểm tra cho một người, thời gian cho kết quả bao gồm cả thời gian chuẩn bị bệnh phẩm là 2 giờ. Từ thông tin chuyên môn, được Việt Nam trao đổi cởi mở với các cơ quan y tế quốc tế, chuyên gia của tổ chức phương Tây không muốn nêu tên, cho VOA biết rằng trên thực tế, việc sản xuất test kit ở Việt Nam mới đang ở trong giai đoạn thử nghiệm khoảng 5.000 bộ một ngày và năng lực sản xuất hàng loạt chưa được khẳng định. Chuyên gia này nói trong số các sinh phẩm cần thiết để làm ra bộ xét nghiệm, phía Việt Nam có thể làm một số chứ không phải là toàn bộ và vẫn cần mua các sinh phẩm còn thiếu từ nước ngoài. Ví dụ, họ có thể sản xuất được primer, một vùng được chọn trong mã di truyền của virus, probe, đầu dò hoặc là mồi, nhưng họ vẫn phải mua enzyme và chất để tách chiết RNA của virus từ nước ngoài, chuyên gia nói với VOA. Vẫn chuyên gia này lưu ý với VOA rằng hiện nay chưa có sinh phẩm nào trên thế giới được các tổ chức uy tín như FDA, tức là Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ, đánh giá xác nhận đầy đủ về độ nhạy và độ đặc hiệu trong xét nghiệm COVID-19, kể cả sản phẩm của công ty Việt Á của Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam vẫn đề nghị các bên nước ngoài như CDC Mỹ, tức là Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Mỹ, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, Hàn Quốc hay các nhà tài trợ nước ngoài khác giúp đỡ. Chuyên gia đưa ra bình luận, tính đến 20:30 ngày 16 tháng 3, Việt Nam có tổng cộng 61 ca nhiễm COVID-19.
Hôm 16 tháng 3, 5 thành viên trong gia đình nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Tư ở tỉnh Hòa Bình bị chính quyền địa phương gửi giấy mời lên công an để kiểm tra hộ khẩu. Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư cho VOA biết đây là hành động trả thù của công an sau khi các thành viên của gia đình đã liên tục loan tin qua mạng xã hội và gặp gỡ giới ngoại giao Hoa Kỳ sau vụ đụng độ giữa người dân và chính quyền địa phương vì quyền lợi đất đai ở Đồng Tâm vào tháng 1 năm 2020. Từ xã Ngọc Lương, quận Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, anh Trịnh Bá Tư nói.
9 tháng 1 năm 2020 khi mà xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ấy, thì trước đấy từ hàng chục ngày thì an ninh Hà Nội cũng như an ninh ở Hòa Bình, an ninh và công an ấy, họ đã tiến hành canh giữ và giám sát gia đình nhà em. Thì đấy từ khi sau khi xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ngày 19 tháng 1 năm 2020, đến nay thì họ liên tục canh giữ và họ sách nhiễu gia đình nhà em ạ. Sáng nay thì họ gửi cái giấy thông báo để làm người mời 4 thành viên gia đình nhà em, 5 thành viên trong gia đình nhà em đến tại trụ sở công an xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để làm việc. Tuy nhiên gia đình em từ chối và gia đình em yêu cầu ghi về biên bản là về thứ nhất là đang trong thời kỳ dịch cúm Vũ Hán thì biến phức tạp, gia đình không tập trung làm việc trong thời điểm này, và một ý kiến thứ hai nữa là những quan chức cộng sản họ đã sử dụng bạo lực, sử dụng nhà tù, sử dụng công an và tòa án để đánh đập, đàn áp và khủng bố người dân, bắt người dân bỏ vào tù để cướp đất của người dân, trong đó có gia đình nhà em, bà con dân nội và cả bà con Đồng Tâm và rất nhiều nơi khác nữa. Thì vì những cái vấn đề như vậy nên là nhà em từ chối hợp tác với cơ quan an ninh và công an trong cái thời điểm này.
Hôm 6 tháng 2, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã có cuộc họp với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, anh của anh Trịnh Bá Tư, để nghe tường thuật chi tiết về cuộc đột kích xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9 tháng Giêng và nhận đơn kêu cứu từ bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong cuộc bố ráp. Vụ đột kích đã khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm ông Lê Đình Kình và 3 công an. Anh Trịnh Bá Tư cho biết thêm.
Nhưng mà trước trong giai đoạn trước và sau khi xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì họ có nhiều hành động khiêu khích và đánh đập và bắt giữ anh Trịnh Bá Phương, và họ cho côn đồ đầu gấu đi theo em là Trịnh Bá Tư, và họ có thái độ khiêu khích và đánh đập anh Phương và khiêu khích em. Thì mục đích của họ thì nó là những cái bẫy để gài ra. Như trước kia thì nhiều tù nhân chính trị, chẳng hạn như cô Bùi Thị Minh Hằng ấy chẳng hạn, đi thăm những tù nhân lương tâm về thì nó bị bắt thì cái tội gây rối trật tự công cộng, khi mà họ quy kết vào cái tội rất là phi lý, khi mà lực lượng an ninh họ chặn đường, họ bắt giữ những cô Bùi Thị Minh Hằng và họ đánh đập nhóm người đấy, cướp tài sản và đánh đập nhóm cô Bùi Thị Minh Hằng, và sau đó họ bắt tống những người đấy, tống những cái người đấu tranh như cô Bùi Thị Minh Hằng vào tù. Thì cái kịch bản đấy có thể là những cái viên an ninh đang dàn dựng ra để mà sắp xếp để lặp lại một lần nữa đối với gia đình em ạ.
Sau vụ đột kích, công an Hà Nội ngày 13 tháng Giêng đã quyết định khởi tố 22 người dân Đồng Tâm đã bị bắt trước đó. Theo sau quyết định khởi tố của Bộ Công an đối với họ về 3 tội danh: giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Morgan Octagus hôm 16 tháng 3 bày tỏ bất bình và kêu gọi Việt Nam thả ngay blogger Trương Duy Nhất. Tuyên bố của bà Octagus được đưa ra 7 ngày sau khi ông Nhất bị kết án 10 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong vụ án mà luật sư của ông nói có khá nhiều điểm vô lý. Việc kết án này dựa trên các cáo buộc mơ hồ liên quan tới các cáo buộc lừa đảo xảy ra gần 20 năm trước, bà Octagus nói trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả ngay ông Nhất và tất cả các tù nhân lương tâm khác, cũng như cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm và hội họp ôn hòa, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, cũng như hiến pháp Việt Nam mà không sợ bị đe dọa trả thù. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ vẫn quan ngại về việc ông Nhất bất ngờ biến mất tại Bangkok, Thái Lan ngày 25 tháng Giêng năm 2019, đúng ngày ông nộp đơn xin tị nạn lên văn phòng cao ủy tị nạn của Liên Hợp Quốc, rồi sau đó tái xuất hiện tại nhà tù của Việt Nam 3 tháng sau đó. Tối ngày 16 tháng 3, VOA Việt ngữ chưa thấy phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tuyên bố của bà Otagos đối với cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do có trụ sở ở thủ đô Hoa Kỳ. Báo điện tử VN Express ngày 9 tháng 3 đưa tin rằng blogger Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng Trung Trung Bộ báo Đại Đoàn Kết, nhận 10 năm tù với cáo buộc vì động cơ cá nhân gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng trong vụ mua bán đất công còn liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm.